Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến Hoa Kỳ bắt đầu tham dự tuần lễ cấp cao APEC năm 2023.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị phát triển du lịch Việt Nam nhanh, bền vững.
Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cấp thành phố sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 11 năm nay tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ, Hà Nội.
Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ tuyên dương 200 nhà giáo tiêu biểu vào ngày 18 và 19 tháng 11.
Phần tin thế giới có những thông tin. 46 quốc gia ra tuyên bố chung về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI có trách nhiệm trong quân sự.
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu tạm thời ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa.
Israel chấp nhận hoạt động tiếp nhiên liệu cho phương tiện Liên Hợp Quốc tại Gaza. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, 9 giờ sáng ngày 14 tháng 11 theo giờ địa phương, tức là 0 giờ sáng nay theo giờ Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến San Francisco, bắt đầu chuyến công tác tham dự tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống Joe Biden. Việc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự kỳ hội nghị quan trọng của APEC thể hiện Việt Nam coi trọng hợp tác với APEC và khẳng định sự tham gia, đóng góp tích cực, chủ động, có trách nhiệm và hiệu quả của Việt Nam trong APEC cũng như tại các diễn đàn đa phương và quốc tế. Dự kiến trong dịp này, Chủ tịch nước sẽ có các cuộc gặp gỡ tiếp xúc với lãnh đạo nhiều quốc gia trên thế giới, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các nước, các đối tác tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả, nhất là trong những lĩnh vực Việt Nam có tiềm năng và ưu thế, qua đó quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam và thành tựu phát triển kinh tế xã hội của đất nước tới bạn bè quốc tế. Trong 25 năm tham gia APEC, Việt Nam là một trong số ít thành viên đã hai lần đảm nhiệm thành công vai trò chủ nhà APEC vào năm 2006 và 2017. Việt Nam cũng là một trong những thành viên tích cực nhất trong đề xuất các sáng kiến và dự án hợp tác với hơn 150 dự án trên nhiều lĩnh vực được các thành viên APEC đánh giá cao.
Sáng nay ngày 15 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Phát triển Du lịch Việt Nam nhanh, bền vững tại trụ sở chính phủ. Hội nghị là sự kiện chuyên đề về phát triển du lịch thứ hai được tổ chức trong năm 2023. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, du lịch được xác định là một ngành kinh tế mũi nhọn theo nghị quyết số 08 NQTVK ngày 16 tháng 1 năm 2017 của Bộ Chính trị, góp phần quan trọng vào đào tạo việc làm, sinh kế cho người dân, xóa đói giảm nghèo, thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống, lịch sử, văn hóa của dân tộc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đồng thời, du lịch là cầu nối giao lưu quốc tế thiết thực, hiệu quả, để khách du lịch khắp nơi trên thế giới đến thăm, trải nghiệm, hiểu hơn, chia sẻ hơn, yêu quý hơn đất nước, văn hóa, con người Việt Nam. Để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, triển khai hiệu quả nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch, hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 đón ít nhất là 35 triệu lượt khách quốc tế và 120 triệu lượt khách nội địa. Đến năm 2030 đón 50 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa. Du lịch Việt Nam cần thực sự đổi mới tư duy, cách làm với các biện pháp sáng tạo, đột phá, đồng bộ, hiệu quả, thực hiện liên kết chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng, hợp tác toàn diện. Với tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị hội nghị trao đổi thảo luận để tìm được lời giải cho các bài toán ngắn hạn, dài hạn, tìm ra những câu trả lời cho một số vấn đề trọng tâm để ngành du lịch Việt Nam phát triển nhanh và bền vững. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về hội nghị này trong chương trình thời sự 19 giờ tối ngày hôm nay. Mời quý vị thính giả đón nghe.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Xin chuyển sang những thông tin của thành phố. Thưa quý vị, chương trình Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cấp thành phố dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 17 đến 19 tháng 11 năm 2023 tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ. đây là lần đầu tiên Hà Nội tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cấp thành phố. Nội dung ngày hội gồm khai mạc chương trình Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023, kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11, biểu dương các tập thể cá nhân có thành tích trong công tác mặt trận, vinh danh các sản phẩm dịch vụ được người tiêu dùng yêu thích bình chọn trong cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2023. Cùng với đó là chương trình nghệ thuật Vũ điệu kết đoàn, biểu diễn nghệ thuật tạp kỹ, trình diễn sản phẩm làng nghề, các chương trình văn hóa, văn nghệ, tổ chức các trò chơi dân gian, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông sản đặc trưng của các địa phương, gian hàng giới thiệu sản phẩm hàng Việt Nam được người tiêu dùng bình chọn năm 2023, giới thiệu văn hóa ẩm thực đặc trưng của địa phương, giới thiệu quảng bá và xúc tiến các sản phẩm du lịch văn hóa trong và ngoài thủ đô.
Thưa quý vị và các bạn, trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Mặt trận Tổ quốc luôn là nơi tập hợp đoàn kết các tổ chức chính trị, xã hội và đại diện cho tiếng nói của nhân dân đến với Đảng, Chính phủ và chính quyền cơ sở. Trong 93 năm qua, với việc duy trì khối đại đoàn kết toàn dân tộc cũng đã góp phần tạo dựng nền chính trị ổn định để thủ đô Hà Nội và đất nước thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao mức sống của nhân dân.
Đối với bà Tiến Thị Huyền, ở cái tuổi 75 tại thôn 1, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, đã quá nửa đời người sống trong nghèo khó, nhà tranh vách đất dột nát, nay được sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc huyện Quốc Oai mà gia đình bà cũng đã xây dựng được ngôi nhà đại đoàn kết khang trang trên diện tích 70m². Ngôi nhà vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, nhưng với bà Huyền không phải lo cảnh nắng đốt mưa dội, đủ ăn đủ mặc cũng là mãn nguyện đối với bà. Bà Tiến Thị Huyền ở xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai vui vẻ nói:
Nhà nước đã hại các bác, tất cả thì là giúp đỡ thì mới được như thế này ạ. Thế thì bây giờ thì là được cái ngôi nhà như thế này thì nó cũng phấn khởi. Là phấn khởi hơn ngay trước một cái lò suốt. Ngày trước thì lò khổ, lò làm thế nào mà nó khỏi trột. Thế thì bây giờ thì mày thì là cái sự là nó cũng được mình, cái là khỏe thì thôi. Khỏe thì thôi, cứ làm cái nào ấy có thì thôi, thì giờ thì được cái nhà như này thì không lo gì nữa.
Xã Đông Yên, huyện Quốc Oai là nơi có các dòng họ và hai đạo là Phật giáo và Thiên Chúa giáo cùng chung sống đoàn kết gắn bó với nhau. Với nhiều đổi mới trong nỗ lực xây dựng khu dân cư nghĩa tình, văn minh, nhiều năm qua, cộng đồng dân cư trong xã đã cố gắng, nỗ lực đoàn kết cùng nhau, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đường làng, ngõ phố phong quang sạch đẹp. Cuộc sống của người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, thôn xóm yên bình, mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau giữa bà con nhân dân ở khu dân cư ngày thêm bền chặt. Ông Đỗ Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Yên, huyện Quốc Oai cho hay:
Đối với đặc điểm của Đông Yên thì chúng tôi có 4 thôn. Thế và các thôn thì tinh thần đoàn kết rất là được duy trì, đoàn kết trong tất cả các lĩnh vực, nhất là cái lĩnh vực phát triển kinh tế. Nên là công tác đại đoàn kết là hết sức quan trọng, nó đảm bảo vấn đề ổn định chính trị xã hội.
Không chỉ là nơi vận động chăm lo cho những người yếu thế, hỗ trợ người nghèo vươn lên trong cuộc sống, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quốc Oai cũng đã là nơi tập hợp, đoàn kết các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể của huyện, đoàn kết giữa lương và giáo, duy trì sự ổn định chính trị, tạo nên sức mạnh tổng thể để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao mức sống của người dân. Ông Vương Văn Thắng, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện Quốc Oai cho biết:
93 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, thì Mặt trận Tổ quốc đã phát huy rất tốt cái vai trò đại đoàn kết, đặc biệt là những cái điều kiện mà khi địa phương, khi huyện cũng như cả nước gặp cái khó khăn thì cái tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, thăm hỏi, động viên lẫn nhau để vượt qua cái khó khăn, và đặc biệt là cái phong trào đoàn kết để xây dựng quê hương, làng xóm ngày càng khang trang, giàu mạnh và phát triển.
Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu được hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử, trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước của nhân dân ta. Cũng từ đó, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đã trở thành cầu nối vững chắc giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, không một thế lực nào có thể chia cắt được. Và việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã thực sự tạo ra một diễn đàn dân chủ, tập hợp sức mạnh của mỗi người dân, hộ gia đình trong mỗi cộng đồng dân cư, nhằm đoàn kết cùng nhau góp trí, góp công, góp sức, xây dựng khu dân cư ngày càng no ấm, an toàn và văn minh, góp phần thiết thực xây dựng và không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân từ mỗi cộng đồng dân cư.
Thưa quý vị, sau những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, cùng những diễn biến khó lường của tình hình thế giới, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, kinh tế xã hội thủ đô đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Và hiện nay để tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã thực sự tạo ra một diễn đàn dân chủ, tập hợp sức mạnh của mỗi người dân, hộ gia đình trong mỗi cộng đồng dân cư nhằm đoàn kết cùng nhau góp trí, góp công, góp sức, xây dựng khu dân cư ngày càng no ấm, an toàn và văn minh, góp phần thiết thực, xây dựng và không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân từ mỗi cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của thủ đô và đất nước.
Xin được tiếp tục chương trình với những tin tức đáng chú ý khác. Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành văn bản chấn chỉnh việc triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố quy định về xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố được đưa vào sử dụng trước khi luật phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực. Thống kê cho thấy đến ngày 15 tháng 10 năm 2023, trên địa bàn Hà Nội có 2.955 cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy chữa cháy được đưa vào hoạt động trước khi luật phòng cháy và chữa cháy năm 2001 có hiệu lực. Đến nay, đã có trên 1.700 cơ sở đã xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện khắc phục các nội dung không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, đạt 58,6%. Rà soát đánh giá của Ủy ban Nhân dân thành phố cho thấy tiến độ việc triển khai thực hiện của các đơn vị hiện nay còn chậm, chưa bảo đảm mục tiêu. Để kịp thời chấn chỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thành việc đôn đốc cơ sở ký cam kết phương án, lộ trình khắc phục tồn tại về phòng cháy chữa cháy.
Trong thời gian từ nay đến hết năm 2023, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đặt nhiệm vụ trọng tâm vào việc bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và dân sinh trên địa bàn quản lý. Cụ thể, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc sẽ thực hiện nhiều giải pháp phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh được giao, đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và dân sinh trên địa bàn quản lý. Trong quá trình triển khai thực hiện thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tổ chức tiếp nhận mọi ý kiến của khách hàng qua Tổng đài Trung tâm Chăm sóc Khách hàng 1900-6769 với thời gian online 24/7 hoặc phản ánh qua ứng dụng app Chăm sóc Khách hàng Fanpage Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trên Facebook, Zalo để được tương tác trực tiếp và giải thích chi tiết.
Theo Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Theo vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương dự kiến từ nay đến cuối năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng có thể tăng trở lại khi kinh tế trong nước đang dần hồi phục. Giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh, nhiều chương trình kích cầu tiêu dùng như chương trình khuyến mại tập trung quốc gia, tháng khuyến mại tại nhiều địa phương, hội chợ hàng hóa Tết cùng với nhiều chương trình khuyến mại giảm giá cuối năm của các doanh nghiệp trong cả nước được diễn ra, thu hút người tiêu dùng.
Liên quan đến việc thị trường Trung Quốc ngưng nhập tôm hùm bông từ Việt Nam, cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa trao đổi trực tuyến với vụ giám sát kiểm dịch động thực vật của Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Theo đó, Trung Quốc cho biết tôm hùm bông Việt Nam bị ngưng xuất sang thị trường này do vướng quy định mới. Cụ thể, từ tháng 5 năm nay, Trung Quốc đã sửa đổi luật bảo vệ động vật hoang dã, trong đó cấm đánh bắt sử dụng, kinh doanh, buôn bán đối với tôm hùm bông và các loài trong danh mục động vật hoang dã nguy cấp cần bảo vệ. Trong quy định mới này, với tôm hùm bông nuôi, Trung Quốc yêu cầu phải có chứng minh quá trình nuôi rõ ràng, không sử dụng nguồn giống khai thác từ tự nhiên.
Thưa quý vị và các bạn, các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam xuất khẩu vẫn yếu về năng lực cạnh tranh, khó khăn trong tìm kiếm khách hàng, tiếp cận nguồn vốn, đáp ứng các yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Để thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, theo các chuyên gia, tiếp cận tín dụng và tìm kiếm khách hàng chính là hai vấn đề quan trọng cần tháo gỡ.
Trong một xếp hạng gần đây năm 2021, Tổ chức Thương mại Thế giới ghi nhận xuất khẩu của Việt Nam xếp hạng thứ 23 trên thế giới và nhập khẩu của Việt Nam xếp hạng thứ 20 trên thế giới. Trong ASEAN, xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam có vị trí thứ 2 chỉ sau Singapore. Rõ ràng tiềm năng cơ hội để phát triển hoạt động xuất khẩu là rất lớn khi Việt Nam hội nhập sâu rộng toàn cầu, ký kết nhiều hiệp định thương mại thế hệ mới. Cùng với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tiến trình chuyển đổi số, xu thế phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử. Tuy nhiên, thực tế cũng còn không ít những thách thức đối với các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam về năng lực cạnh tranh, chất lượng sản phẩm hàng hóa, các quy định cần tuân thủ của các thị trường xuất nhập khẩu. Bên cạnh đó là khó khăn trong tìm kiếm khách hàng, tiếp cận các thị trường mới, khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn để đầu tư trang thiết bị, nhà xưởng, máy móc, đổi mới công nghệ để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, đáp ứng các thị trường xuất nhập khẩu. Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa VCCI nêu thực tế.
Hai khó khăn lớn nhất mà doanh nghiệp đang gặp phải đó là tiếp cận tín dụng chiếm tới 55,6% và tiếp cận khách hàng là 55,1%. Đây cũng chính là hai vấn đề quan trọng cần tháo gỡ để có thể thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đó thì việc chú trọng nâng cao năng lực của các doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất nhập khẩu, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Nhiều ý kiến của các chuyên gia dự báo, thời gian tới tăng trưởng kinh tế thế giới tiếp tục suy giảm trong ngắn hạn, hồi phục trong trung hạn nhưng tốc độ sẽ rất chậm. Thương mại và quy mô thị trường hàng hóa thế giới tăng trưởng theo từng khu vực. Do đó, trước yêu cầu mới hiện nay, phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế tuần hoàn là xu hướng tất yếu, trở thành mục tiêu phát triển của tất cả các quốc gia và nước ta cần phải bắt kịp được xu thế này. Việc các doanh nghiệp cần đảm bảo hài hòa các mục tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động là vấn đề cần phải thực hiện và hướng tới. Cùng đó, tăng cường quản trị chiến lược doanh nghiệp, thực hiện hiệu quả việc xây dựng, điều chỉnh chiến lược sản xuất, kinh doanh gắn với nhu cầu thị trường xuất khẩu. Ông Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công thương, Bộ Công thương cho rằng,
cần phải nâng cao nhận thức và trách nhiệm của doanh nghiệp nhỏ vừa trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách phát triển xuất nhập khẩu bền vững. Doanh nghiệp nhỏ và vừa cần liên hệ chặt chẽ và trao đổi thông tin thường xuyên với hiệp hội ngành hàng, tích cực chủ động tham gia vào quy trình hoạch định chính sách phát triển xuất nhập khẩu bền vững. Đồng thời, chủ động cập nhật các chính sách ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ từ phía nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là ưu đãi về đầu tư tín dụng, hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ nâng cấp cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của xuất nhập khẩu.
Về chính sách tài chính tín dụng, các chuyên gia khuyến nghị cần có cơ chế chính sách sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay lãi suất thấp, vốn vay theo cơ chế ưu đãi để tăng mạnh vốn đầu tư phát triển xuất khẩu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Xin được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị công đoàn các cấp chủ động tham gia với các cơ quan chức năng nắm tình hình, kiểm tra, giám sát doanh nghiệp trong việc trả lương thưởng Tết cho người lao động, có giải pháp bảo đảm quyền lợi cho lao động ở các doanh nghiệp gặp khó khăn, nợ lương, không có khả năng trả thưởng. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết trong giai đoạn Tết, cán bộ công đoàn sẽ thường xuyên nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, tuyên truyền vận động đoàn viên, người lao động vui xuân đón Tết tiết kiệm, an toàn, chấp hành các quy định của pháp luật và quay lại làm việc đúng thời gian quy định. Tiếp tục đồng hành cùng người sử dụng lao động nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời kịp thời phát hiện và có các giải pháp bảo đảm quyền lợi của đoàn viên, người lao động ở các doanh nghiệp gặp khó khăn, nợ lương, không có khả năng trả thưởng, chủ bỏ trốn hoặc tạm dừng hoạt động, giải thể, phá sản.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quyết định tặng bằng khen cho 200 nhà giáo tiêu biểu, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu năm 2023. Lễ tuyên dương sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức trong 2 ngày, 18 và 19 tháng 11. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc xét tặng gương nhà giáo tiêu biểu được thực hiện hàng năm nhằm ghi nhận, tôn vinh các nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trên cả nước đã có đóng góp xuất sắc, tạo chuyển biến tích cực trong đơn vị. Đây cũng là dịp nhằm nhân rộng, lan tỏa những tấm gương tiêu biểu, những sáng kiến, kinh nghiệm hay trong toàn ngành, tạo động lực thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục, góp phần thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Thưa quý vị, huyện Phúc Thọ vừa tổ chức kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Tại sự kiện, một tập thể và 5 cá nhân của ngành giáo dục đào tạo huyện đã được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm học 2022-2023, ngành giáo dục đào tạo Phúc Thọ tiếp tục duy trì kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và xóa mù chữ mức độ 3, duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2. Kế thừa và phát huy kết quả đạt được, năm học 2023-2024, ngành giáo dục và đào tạo huyện Phúc Thọ tiếp tục phát động trong giáo viên và học sinh tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong ngành như học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy và học, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục trong xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có kiến nghị về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, bao gồm hai môn bắt buộc là Toán, Văn cùng hai môn tự chọn. Đây là nội dung trong báo cáo dự thảo phương án tổ chức thi xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Bộ cũng dự kiến giữ ổn định thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên giấy trong giai đoạn 2025-2030, song song với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Sau năm 2030, từng bước thí điểm thi trên máy tính đối với các môn trắc nghiệm ở các địa phương có đủ điều kiện. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2025 là thời điểm lứa học sinh đầu tiên theo chương trình giáo dục phổ thông thi tốt nghiệp. Hiện kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức với 6 môn thi, bao gồm Toán, Văn, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên, Lý, Hóa sinh hoặc Khoa học xã hội, bao gồm các môn Sử, Địa và Giáo dục công dân. Được biết, phương án cuối cùng sẽ do chính phủ phê duyệt, dự kiến được công bố trong cuối năm nay.
Chân trời kiến thức, một game show truyền hình dành cho học sinh phổ thông trung học.
Chinh phục đỉnh cao với chân trời kiến thức. Cuộc thi có 3 đội chơi, 4 vòng thi, bao gồm hành trang, lấy đà, tiếp sức và cán đích.
Luật chơi hấp dẫn, câu hỏi thú vị, ai sẽ là nhà vô địch của cuộc thi?
Game show chân trời kiến thức phát sóng trên kênh 1 và các nền tảng số của Đài Hà Nội, app Hà Nội On, YouTube, website hanoionline.vn.
Thưa quý vị và các bạn, Bảo hiểm xã hội cho biết gần đây có tình trạng người dân bị lừa gọi vào hotline từ website mạo danh ngành bảo hiểm xã hội và bị tính cước điện thoại đến 8.000 đồng một phút. Theo đó, qua rà soát cho thấy trên trang Google Maps, phần thông tin tổng đài liên hệ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và một số bảo hiểm xã hội tỉnh thành phố như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Ninh Bình, Bảo hiểm xã hội một số quận huyện đã bị đối tượng mạo danh chỉnh sửa không chính xác. Các tổng đài này đều có chung đầu số 1900 9966XX và thu tiền cước điện thoại với giá cao. Để phòng tránh các hình thức giả mạo lừa đảo, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặc biệt lưu ý đến các đơn vị và người tham gia như sau. Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ có một số tổng đài tư vấn và chăm sóc khách hàng là 1900 9068 với giá cước 1.000 đồng một phút. Việc đối tượng cố ý chỉnh sửa làm sai lệch số tổng đài liên hệ của một số cơ quan bảo hiểm xã hội nhằm lừa người dân, đơn vị có nhu cầu tư vấn chính sách, liên hệ giải quyết công việc gọi đến để thu tiền cước điện thoại với giá cao. Trước hành vi lừa đảo nêu trên, bên cạnh việc khuyến cáo người dân cảnh giác tránh bị kẻ xấu lợi dụng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng phối hợp với các cơ quan liên quan để kịp thời xử lý, ngăn chặn các thông tin sai lệch trên môi trường mạng.
Ngày 15 tháng 11, Cổng Thông tin Công an tỉnh Thái Bình đăng thông tin. Ngày 14 tháng 11 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng, sinh năm 1963, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại Điều 170 Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, sinh năm 1986, thường gọi là Cường Quắt, là đối tượng hình sự có 3 tiền án, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, về tội cưỡng đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 170 Bộ Luật Hình sự. Quá trình bắt khám xét, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình thu giữ nhiều đồ vật tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án theo quy định.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Hàn Quốc, Mỹ và 44 quốc gia khác đã ra tuyên bố chung nêu bật việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI một cách có trách nhiệm trong lĩnh vực quân sự. Tuyên bố chung của 46 quốc gia được đưa ra trong bối cảnh lo ngại toàn cầu ngày càng gia tăng về nguy cơ AI và các công nghệ tiên tiến khác có thể bị lạm dụng cho mục đích quân sự, làm nảy sinh tác động nguy hại đối với quyền con người và những giá trị khác.
Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu tạm thời nhằm ngăn chặn việc chính phủ liên bang đóng cửa. Dự luật sẽ gia hạn tài trợ cho xây dựng quân sự, phúc lợi cho cựu chiến binh, giao thông, nhà ở, phát triển đô thị, nông nghiệp, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA cho đến ngày 19 tháng 1 năm 2024. Hiện văn bản pháp luật này đang được chuyển đến Thượng viện xem xét thông qua, nơi các nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đã lên tiếng ủng hộ.
Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry, Chủ tịch Hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP27, đã kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực nhiều hơn nữa để giảm lượng khí thải và cung cấp công nghệ cũng như nguồn tài chính cần thiết cho các nước đang phát triển trong quá trình chuyển đổi năng lượng của mình. Ngoại trưởng Shoukry đưa ra tuyên bố này trong một cuộc họp trực tuyến ngày 14 tháng 11, gần 2 tuần trước khi COP28 khai mạc tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
Israel đã chấp nhận nhập khẩu 24.000 lít dầu diesel cho các xe tải của Liên Hợp Quốc ở Gaza. Động thái này đã gỡ nút thắt lớn cho hoạt động của Liên Hợp Quốc tại Gaza. UNRWA, cơ quan của Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine, trước đó đã thông báo có thể phải dừng hoạt động do thiếu nhiên liệu.
Liên quan tới tình hình tại Gaza, cơ quan y tế khu vực này cho biết đã có thêm 40 người thiệt mạng tại bệnh viện Al-Shifa và còn nhiều thi thể phải chôn cất. Tuy nhiên, điều này khó thực hiện trong bối cảnh việc đi lại trong khu phức hợp này đang rất hạn chế. Các lực lượng Israel đang bao vây chặt chẽ và tìm cách kiểm soát bệnh viện Al-Shifa, nơi họ được cho là đã được Hamas trưng dụng làm một trung tâm chỉ huy. Về phần mình, thì Hamas bác bỏ cáo buộc này, đồng thời kêu gọi Liên Hợp Quốc tiến hành điều tra thông tin cụ thể.
Phần Lan có thể sớm đóng cửa các trạm kiểm soát biên giới với Nga vì nguyên nhân an ninh, với lý do lo ngại về những người nhập cư bất hợp pháp từ các nước thứ ba. Thông tin này được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phần Lan tuyên bố hôm 14 tháng 11. Nga vẫn chưa bình luận về cáo buộc của Phần Lan.
Bộ Giao thông Vận tải Hàn Quốc đã ra công văn cấm tất cả các máy bay cất cánh và hạ cánh trong khoảng 40 phút để đảm bảo không có tiếng ồn làm ảnh hưởng đến bài thi nghe tiếng Anh trong khuôn khổ kỳ thi năng lực quốc gia hàng năm. Lệnh cấm được áp dụng vào chiều 16 tháng 11. Biện pháp này đã dẫn đến việc điều chỉnh lịch trình của 94 chuyến bay.
Ngày 14 tháng 11, một xe tải đã đâm vào phía sau xe buýt chở học sinh cấp 3 khi đang đi trên đường cao tốc ở bang Ohio của Mỹ, làm ít nhất 3 người thiệt mạng và 18 người bị thương. Vụ tai nạn nghiêm trọng trên xảy ra trên đường cao tốc Interstate khiến hơn 150 phương tiện giao thông bị hư hỏng nặng. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ việc. Đây là vụ tai nạn thương tâm thứ hai liên quan đến học sinh cấp 3 trên xe buýt trong năm nay.
Bản tin thể thao.
Chiều qua, tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng TP.HCM, vòng bảng của giải đấu Futsal Cúp Quốc gia đã khép lại. Sahako và Thái Sơn Bắc là hai đội bóng cuối cùng góp mặt ở bán kết. Hai cặp trận của bảng B đã cống hiến hết mình với 2 cơn mưa bàn thắng. 24 là tổng số bàn thắng được 4 đội tạo ra. 16 trên 24 bàn thuộc về cặp đấu giữa Thái Sơn Bắc với Luxury Hạ Long ở trận đấu muộn nhất. Với đẳng cấp chênh lệch của Thái Sơn Bắc, Luxury Hạ Long để đối phương dẫn trước 7-1 hiệp đầu tiên. Trong hiệp còn lại, Thái Sơn Bắc có thêm 7 bàn thắng và đối thủ thi đấu đầy nỗ lực chỉ ghi thêm 1 bàn sút ngắn cách biệt. Thái Sơn Bắc và Sahako là hai đội của bảng B giành quyền vào chơi trận bán kết của giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia năm 2023. Hai đội cùng có 7 điểm. Thái Sơn Bắc với hiệu số dương 15 đứng đầu bảng, Sahako đứng nhì với hiệu số dương 14. Luxury Hạ Long xếp cuối cùng 3 trận toàn thua. Trong nhóm tuyển thủ U23 được triệu tập lên tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, tài năng 19 tuổi Nguyễn Đình Bắc được kỳ vọng sẽ tỏa sáng và có suất trong đội hình xuất phát. Đình Bắc nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải hạng nhất 2023 sau khi góp công lớn giúp câu lạc bộ Quảng Nam đăng quang và giành suất thăng hạng V-League 2023-2024. Tiền vệ sinh năm 2004 khá đa năng trong vai trò tấn công, sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt và khả năng bứt tốc hiệu quả. Anh cũng có tên trong đội hình Olympic Việt Nam tham dự ASEAN 19 và trước đó là tuyển U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2024. Tuyển thủ gốc Nghệ An là một trong những nhân tố trẻ được huấn luyện viên Philippe Jouzier trao cho cơ hội thử sức tại đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026.
Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết ngày 15 tháng 11. Do không khí lạnh tăng cường di chuyển xuống phía Nam nên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét về đêm và sáng. Cụ thể, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ C, có nơi dưới 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ C. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo, kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.